Thì như vậy nói tóm gọn cho thấy rằng bởi cái tâm mình thanh tịnh, mà tâm mình tại sao thanh tịnh được, mà vì hệ được cái duyên giác toàn sáng, cái tánh giác toàn sáng thì hệ được nó rồi thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Mình nói từ cái tâm thanh tịnh đó mình nhìn ra thì tất cả các thế gian đều thanh tịnh. Mà khi thấy tất cả các thế gian đều thanh tịnh thì lúc đó tất cả các thế đều đầy đủ nơi mình, nên ra đây hết thở ra. Đó là cái ý để ngài Đức Phật có chỉ rõ. Ngài thiện nam tử, tất cả cái thật tướng, cái thật tướng tánh, vì tất cả cái thật tướng tánh là thanh tịnh, cho nên một thân thanh tịnh, vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân thanh tịnh, vì nhiều thân thanh tịnh như thế cho đến người duyên chúng sanh đều được cái duyên giác thanh tịnh. Ngài thiện nam tử, một thế, vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến tận hư không tình thức ba cả, tất cả đều bình đẳng thanh tịnh chẳng đoạn. Ở đây là Đức Phật hồi nãy là chỉ duyên tất cả pháp, và ở đây là chỉ nghe nơi con người và thế giới, nghe nơi con người bởi vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân thanh tịnh, bởi vì nhiều thân thanh tịnh thì tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh. Đó là đứng về mặt con người, mặt chúng sanh mà nói. Ở đây là một thế giới, bởi vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh cho đến tại cả hư không tầm khắp ba đời tất cả đều được thanh tịnh các bạn nè. Thì đó là Đức Phật mà chia riêng ra để giải thích cho chúng ta thấy tồn tại khi thực tế tất cả các thế gian và chức thế gian đều thanh tịnh. Thì lúc đó hai nơi con người hoàn toàn thanh tịnh, mà nói một người thanh tịnh thì tất cả người cũng đều thanh tịnh, mà tất cả người đều thanh tịnh thì tất cả chúng ta người trên thế giới đều thanh tịnh. Như vậy nghĩa là sao? Như một người thanh tịnh tất cả người khác đều thanh tịnh, phải vậy không? Nếu là nói như vậy, cắt nghĩa như vậy thì một thời mình bị một cái lỗi. Một người thanh tịnh, tất cả người thanh tịnh thì chỉ thật người tu, tất cả người khỏi tu, phải vậy không? Vì một người đã được thanh tịnh thì tất cả người kia đều thanh tịnh lâu lắm. Thì như vậy chỉ còn một người tu là những người kia khỏi tu. Nhưng ở đây là cái thanh tịnh này không phải như vậy. Thanh tịnh này là nơi mình, như hồi nãy tôi nói thấy vàng vắt, phải không? Đó là đối với vàng vắt nó không có nhơ, không có thật. Nhưng mà với người khác thấy vàng vắt vẫn là có nhơ, có thật. Thành thử là như vậy, khi tâm mình được vô phân biệt, tức là thanh tịnh rồi, thì đối với mọi người mình thấy được thanh tịnh. Bởi vì mình đâu có chơi người này tới, đâu có chơi người kia tới, thì ai mà mình thấy là thanh tịnh, phải không? Thì như vậy trần hết tất cả chúng ta người đều thấy thanh tịnh hết, nhưng mà người ta không thanh tịnh tại người ta, phải không? Cũng như Phật nói đó, Phật nói Phật thấy tất cả chúng ta đều thành Phật, đều thành Phật mà không thành mới là tả, phải không? Phải không? Chúng ta phải tả Phật, Phật sẽ thấy là không ai chỉ thành Phật hết, mà tại vì mình vô nữa, Phật cứ ngồi mình tả, mình không thành. Thì như vậy đó là thấy cái đó, cái thấy của người đã được nha. Chứ còn nói là mình không thế trở ngại thì nghe nói một người thanh tịnh, nhiều người thanh tịnh thì khách trả chúng ta không thấy gì, khách giới đều thanh tịnh hết rồi, mình nghĩ như vậy một người tu được rồi thì tất cả người đều được hết. Như vậy thì mình khỏi cần lo tu chứ, mình chờ ông Phật cũng tu là thành Phật cho mình được thanh tịnh. Rồi cho tới cái thế giới như vậy, mà thế giới thanh tịnh thì thấy trần pháp người trên thế giới đều thanh tịnh, và trực thấy tịnh như không, tại ba đời tất cả đều là thanh tịnh. nên kể như thân như thế bình đẳng chẳng bạn, nên biết tánh giác bình đẳng cũng chẳng bạn. Đức Phật ngài chỉ nó là từ cái ngà rồi tới rồi tâm rồi trước rồi từ tâm mà chuyển ra ngà. Quý vị thấy bản trước là gia tăng thanh tịnh, thì nhìn ra là lần tất cả đều thanh tịnh, càng thấp thanh tịnh. Bây giờ từ các càng thấp thanh tịnh sẽ nói là lực tâm, tức là hư không như thế bình đẳng chẳng đoạn, thì nó biết tánh giác bình đẳng cũng chẳng đoạn. Vì tứ đà chẳng đoạn nên biết cái tánh giác bình đẳng chẳng đoạn. Như thế cho đến 84,000 cái hơn Đà La Ni bình đẳng chẳng đoạn, nên biết tánh giác bình đẳng chẳng đoạn. Đây là lấy những cái thái của ngà để chi về cái tự tánh. Bởi vì các thái của ngà đã thấy chẳng đoạn thì cái tự tánh cũng chẳng đoạn. Rồi cho tới hết thế gian chẳng đoạn thì tự tánh cũng chẳng đoạn, hết chiếc thế chẳng đoạn cho nên tự tánh cũng chẳng đoạn. Đó là lấy cái ngà để chi trở về ở thân. Ngày thiện nên tự tánh giác thích đầy khắp thanh tịnh chẳng đoạn, càng không có bờ mé, nên biết tái sanh thức đầy khắp pháp giới. Vì tâm đầy khắp pháp giới nên biết tái tầm cũng đầy khắp pháp giới. Vì tái tầm đầy khắp pháp giới nên biết tứ đại cũng đầy khắp pháp giới. Như thế cho tới các môn Đà La Ni cũng khắp đầy khắp cả pháp giới. Ở đây Đức Phật ngài nói cái sự biết mãn, biết mãn tức là đầy khắp. Mà cái này mình thấy đầy khắp thì tất cả cái khác cũng là đầy khắp. Trước hết mình nhận ra tánh duyên giác nó đầy khắp, không có bờ mé, thì tự nhiên mình cũng thấy thái đàn thái tăng đầy khắp không bờ mé. Và thấy thái tăng đầy khắp thì thái tăng đầy khắp, chứ dành cho tới tất cả khác thế và cái thế gian cũng đầy khắp. Như vậy tức là khi mà trở về tự tánh, thấy cái khác đều gốc từ tự tánh mà lưu xuất, thì tự tánh đầy khắp thì cái khác của tự tánh lưu xuất cũng là đầy khắp. À, đó là cái lối mà Đức Phật ngài muốn chỉ tất cả khác đều là viết mãn. Tại sao chỉ cái khác đều viết mãn như vậy? Là vì Phật muốn cho tất cả chúng ta thấy cái khác bình đẳng vô ngã. À, bình đẳng vô ngã cho nên cái nào cũng là đầy khắp, nó không có cái bị chiếu, không có bị ngã ngang. Vì tất cả khác bất từ tự tánh mà ra, thì đã từ tự tánh mà ra thì không có cái nào chiếu ngã cái nào. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật sẽ dùng những cái thí dụ cho thấy. Ngày thiện nên tự do cái diệu tánh duyên giác kia nó biết mở tân tánh trần tánh không hoại không tạp. Vì tân trần không hoại như thế cho đến những môn Bà La Ni cũng không hoại không tạp. Như một tân ngàn ngọn đèn yến sáng chiếu trong một cái nhà, thì cái yến sáng kia nó biết mở, không có vợ và không có tạp. À, ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ để chỉ cho rõ cái khác ở giữa này không ngộ không tạp lẫn nhau. Bởi vì nếu chúng ta ngộ được cái duyên giác, cái diệu giác, cái tánh diệu giác biết mãn của mình rồi, thì lúc đó mình thấy tân đây tân tánh trần tánh. Bởi vì biết tân trần cho tới tất cả muôn pháp gốc từ cái duyên giác mà xuất phát, thì nếu cái giác mà đã thanh tịnh thì tất cả cái ngọn ngành đó đều thanh tịnh. Cái giác biết mãn thì tất cả ngọn ngành đều biết mãn. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn nói giữ cho mình biết, nếu ngộ được tánh duyên giác thì thấy cái tánh của tân tánh của phàm, tánh của tất cả pháp đều là biến hẳn hết. Mà khi biến hẳn đó, người ta tưởng như là lúc đó đã biến hẳn thì nó sẽ có lẫn lộn, nó lẫn lộn và nó sẽ giật nhẹ lẫn nhau. Nhưng đây thì Phật nó không phải vậy. Khi biến hẳn mà không có lẫn lộn, không có giật lại nhau. Mà ví dụ như một gian nhà để 100 ngọn đèn và 1000 ngọn đèn, thì ngọn đèn có trăm, có ngàn, hết, nhưng cái ánh sáng ở trong cái nhà đó thì sao? Cái ánh sáng nó có thiết nhẹ nhau thôi, mà nó có lẫn lộn nhau thôi. Nếu lẫn lộn nhau thì mình lấy cái đèn này ra để ánh sáng cho những cái đèn kia nó cũng bị dính nhau, phải không? Nhưng mà nếu để một cái ngọn đèn thì lấy cái ngọn đèn thứ một ra, cái ánh sáng của ngọn đèn thứ một nguyên vẹn đi ra riêng, để còn lấy ngọn đèn thứ hai và ánh sáng ngọn đèn thứ hai ra riêng, không có dính thấy cái ánh sáng kia, thì như vậy tức là nó không có lẫn lộn. Như vậy là để nói cái gì, để nói là trở về cái tánh duyên giác rồi, thì tánh duyên giác thì có hình tướng hay không? Và tánh tâm toàn những hình tướng hay không? Có không? Bởi vì tánh tâm đâu có hình tướng, phải không? Tánh tâm chứ không hình tướng, mà đã không hình tướng nói gì mà gọi là đối sở nó. Mà đã không hình tướng thì nói cái gì mà lẫn lộn mà rõ gì á, phải không? Chúng ta nói lẫn lộn, nói lại việc đều nói từ hình tướng hết. Vì hình tướng cho nên nó lẫn lộn, nó đã diệt. Như ánh sáng thôi, mình thấy nó là ánh sáng, nhưng mà nó có cái tướng mẹ duyên diệt hay không? Cái tướng mẹ không có tướng mẹ duyên diệt cho nên không thể lẫn lộn được. Nếu mà có tướng mẹ duyên diệt, ví dụ như tướng của trẻ và cái tướng của nước, hai những cái đó nó đổ lại, dò lại thì thấy cái này cái kia nó lẫn nhau. Còn cái này ánh sáng không có cái tướng mẹ duyên biệt, tuy nó có cái ánh sáng mà nó không có cái tướng mẹ duyên, cho nên nó không có duyên lẫn nhau được. Thì đó là để cho thấy ngộ được tự tánh có khác là không, thì tất nhiên có khác đâu cần chiếm mẹ nhau. Tự tánh có khác thì cần chiếm mẹ nhau, cần giết được cái tánh duyên giác mình nó duyên mẹ, và tánh duyên giác mình cũng không hình tướng, phải không? Từ cái tánh duyên giác duyên mẹ không hình tướng đó, nhìn ra tấm cái khác, tự tấm là không, thì tất nhiên toàn cái gì mà biết mở nó. Vì vậy cho nên nó đều là biết mở mà không rõ, không tạp. Cái không rõ không tạp đó là căn cứ là tự tấm là sự vật. Như mình học con bé nhỏ thì thấy, nhìn vào cái bàn, thì cái bàn đó là cái nhẹ, nhưng mà tấm không có cái bàn cái nhẹ. Bàn của tấm tự tấm là không có cái gì đó nhẹ. Vì vậy cho nên cái nhẹ là tên giảng tiếng cái nhẹ, còn tên tự tấm có khác là cái nhẹ. Vì có khác không tự tấm cho nên nó không có tiếng nhẹ nha. Tiếng nhẹ nha chỉ tên giả tiếng. Vì vậy chúng ta thấy nhớ mỗi người chúng ta đều trở về được cái tấm giác của mình thì đều không nhẹ nha. Sở dĩ bây giờ chúng ta bị nhẹ nha là trên cái gì? Trên cái giả tướng của thân và giả tướng của tâm, phải không? Cái giả tướng của thân thì nó thấy thân người này khác thân người kia, nó thấy yêu ghét nha. Còn cái giả tướng của tâm cho nên nó tăng tập đó tâm thân thân rồi nó nổi dậy, phải không? Chứ nếu mà bỏ được cái giả tướng của thân, giả tướng của tâm thì cần nói gì đó, nó nghe ai cũng là bình đẳng, cho nên tập nó tất cả là bình đẳng. Đó là cái chỗ chiếu chính. Như vậy chúng ta thấy rõ cái cuộc sống của chúng ta bị nhẹ vì chúng ta chấp tướng, chấp tướng của thân, chấp tướng của tâm mà không có nhẹ. Nếu chúng ta thấy được cái đó thì tự nhiên là chúng ta vô nhẹ. Vô nhẹ là không còn thấy có duyên, không còn thấy có khác. Bởi không duyên không khác cho nên không bị chiếu nhẹ nha. Đó là để thấy rõ các pháp đều vô nhẹ, mà nhẹ gì cái chấp tướng nên Phật bỏ khó tất cả lại. Ngài Thiện Nam Tử vì cái giác thành tệ nên biết Bồ Tát không cùng với thân, bị cái pháp nó có buộc, không cầu mà không được, không có cùng với cái pháp buộc mà cũng không cầu cái pháp khác. Chỉ cần này có thể có nghĩa là bị, đúng không? Nên biết Bồ Tát không bị cái pháp buộc, cũng không cầu cái pháp khác, chẳng chán không tử, cũng chẳng yêu niết bàn, chẳng có chính tạng từ giới, mà cũng chẳng có giết người phá hủy giới, chẳng có tạm cho người tu lâu, mà cũng chẳng có khinh người nói tu hết hả. Vì thế sao? Vì tất cả là giác, thứ như cái là con mắt sáng thấy rõ ràng các cảnh trước, cái ánh sáng viên mãn kia được không có yêu ghét. Vì thế sao? Vì cái cơ thể của ánh sáng nó không hơi, không hề, không có yêu, không ghét. Đó là cái ví dụ hết sức rõ. Đức Phật ngài chỉ vì cái tánh giác mình được thành tựu, cái duyên giác được thành tựu rồi, cho nên lúc đó những vị Bồ Tát ấy họ không còn bị cái pháp trói buộc, mà họ cũng không cần cầu cái pháp giải thoát. Nghe lúc đó họ không bị buộc mà họ cũng không cầu pháp. Tại sao không bị buộc không cầu pháp? Vì cái tánh giác đã thành tựu rồi, thì lúc đó còn cái gì không được mà cầu giác ở cầu pháp, hay là còn bị buộc? Thì như vậy tức là mà không có cầu pháp, không có bị buộc, thì còn gì mà chán không tử, còn gì mà yêu nước bạn, phải không? Đó, cho nên chúng ta nói còn chán không tử, còn yêu nước bạn là cái tánh giác mình chưa có thành tựu. Vì chưa thành tựu cho nên bỏ ngoài cầu kia, mà còn bỏ còn cầu, thì trong đó nó đã còn có cái, còn có cái tình yêu giác lẫn trong đó, nó chưa phải thuần tánh giác, phải không? Vì thuần tánh giác thì nó không còn cái tình yêu giác lẫn lộn, mà còn cái tình yêu giác lẫn lộn thì chưa phải thuần tánh giác. Cho nên nó là chưa tánh giác thuần thực rồi, thì lúc đó không còn có cái thoát được, mà cũng không còn cầu cái thoát thoát, không bị thoát được để không cầu thoát thoát, không có chán không tử, thì cũng không yêu hết bài, không chính người từ giới, không có ghét người quỷ giới, cũng không tặng người tu lâu, thì không xin người nói học. Nói như vậy thì tới đây mới nghe hơi có định chọn chút chút rồi, phải không? Thấy mình định chọn thực tế. Nhưng mà cái định chọn này thì nó định chọn gì tại chúng ta nó quen, thói quen trở thành định chọn. Chứ nếu chúng ta đừng có cái thói quen thì hết định chọn. Thói quen là thói quen gì? Thói quen cái yêu ghét. Thì cái thói quen yêu ghét của mình đã tạo ra thành quen rồi. Cho nên mặc biết là cũng thấy có một để yêu ghét. Bên nay là thanh tử đáng chán, bên kia niết bàn đáng yêu. Người phá giới là đáng ghét, người trì giới là đáng đáng chính, đáng tả. Người tu lâu là đáng chính, người nói tu là thì kinh thường. Thì lúc nào mới thấy ta ham vào đó là cái thói quen quá quen rồi. Giờ ta thấy là cái thói quen đó là cái thói quen của cái gì? Của cái tình yêu nhất tròn lẫn trong tánh giác. Còn đây là nói khi mà mình đã lỡ hết cái tình giác ra, còn thuần tánh giác, thì lúc đó đây còn có cái tình giác mà lại thấy có cái ngày yêu cái chưa hết, mà đã không có cái yêu hết thì tức là nó đã bình đẳng. Bình đẳng thì đâu có thể giả thời nào trong việc ăn cái lấy chứ hết mà cái đừng hợp đẳng, giả thời nào đâu có mở hết tư mà chứ phải là vì nó đã bình đẳng, tức là đối với cái cỏ khác nó đã mất như thì còn gì mà chính, còn gì mà ghét. Thì như vậy vì tâm đã mất như cho nên tự sinh ghét không còn nữa, còn ngầm bây giờ vì tâm còn càng cái gì, càng đối đãi, càng có cao thấp, cho nên nó càng thương ghét. vì đối đãi cái này cái kia và càng thấy to cái thấp, cho nên có yêu có ghét, mà càng có yêu có ghét thì biết mình càng ở trong cái gì, ở trong cái dòng lẫn quẩn chưa ra nổi đó. Đó là cái chỗ Phật chỉ tới chỗ tội cùng. Cho nên chúng ta học kinh thì sẽ thấy nó có cái mâu thuẫn giữa kinh này với kinh khác. Ví dụ nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, có một đoạn Đức Phật nói về giới thứ cúng dường đó nè. Giới thứ người ta cúng dường cho người phá giới, cho con người phá giới, cho con người giữ giới khác ngày ta. Như vậy là cho con một con người không giữ giới, không bằng cho con một người giữ giới. Phải không? Cho con một con người giữ giới, giữ năm giới không bằng cho con một người giữ người giới. Cho con một con người, ngàn người giữ người giới không bằng cho con một người đã chính tu là rồi. Lần lần cứ lần lần và giới được rồi tới cái cuối cùng thôi. Nghĩa là cho con một trăm ngàn ức Phật không bằng cho con một người vô tư vô chính. Thì như vậy cái tới cái đó là hết sụp đổ hết. Chứ vậy là sao? Làm đầu thì ngài không hiểu, không dễ hiểu đó. Phải không? Vì cho ông ngạn phá giới, ông phạm cho phá giới ông có tội. Cho nên mình cho ông không có thấy. Nhưng mà cho nên cho những người giữ giới trong tập là có thứ. Thì thấy như vậy thơ thấm làm lên thì mới dễ hiểu. Nhưng mà tới cái giấc của ta coi như thế này. Nhưng mà tới cuối cùng là cho những người mà không tư không chính, nó là không Phật nữa. Thì thấy mấy là lạ vô cùng. Thì đó là cái chỗ cuối cùng, đó là duyên về đây. Là vì khi mà chúng ta dù khó khăn chúng vừa, chúng vừa mình cách thơ thấm rõ hết người ta thì cái tâm yêu ghét chưa hết. Phải không? Bởi vì tâm yêu ghét chưa hết, cho nên tới khi nào mà tâm yêu ghét thật rồi thì cái đó là nó chú chính. Tức là từng ghét cái tầm sao nó tâm yêu ghét thì nó cái chưa chú chính. Cho nên tới ghét sao là chúng vừa người vô tư vô chính. Tức là không ta có thấy năng tư, không thấy năng chính. Từ như vậy, ngã thoát, tập thoát, tâm đã biết như thì ta đó là nói là cái chứng dược, chứng chứng. Thì như vậy chắc chắn đó là có chứng dược hay không chứng dược. Mà chứng dược cho ai? Cái đó là cái chứng dược không rồi. Cái đó là cái tâm ngầm được và thấy nó. Cho chứng dược tất cả anh đó không biết bằng tâm ngầm được biết như không đạt công việc. Ở đoạn trước là công việc thì chứng dược từ thấp lặng lặng ta là tha thấm. Mà tâm chứng dụng theo thánh đó không dưới bằng cái tâm đã trở về nhất như. Thì đây là để cái duyên giác thành tựu. Duyên giác thành tựu cho nên càng ở trong việc giữ giới, phá giới, tu lâu, nói tu mình nè. Thì như vậy đó, đó là có bình đẳng chứa chính là cái duyên giác. Thì đó là cái tạo cần của người tu. Và nói trước thì mình còn tu trong cái không việc, cho nên chưa phải là chứa chính. Đó là cái nói như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Còn ngược lại, nếu chúng ta nhìn trong các kinh A Hàm riêng thì chúng ta lại thấy khác. Nhưng các kinh A Hàm thì luôn luôn Phật giáo, Phật dạy là bố thí cúng dường cho những người khó cao phạm giới thì như hình như ai giống như cái phẩm đất của Phật là đất chai cần khởi thành. Thì nếu giao giống cho những cái chỗ đất chai cần thì sao? Thì nó không có chết rõ gì hết. Còn nếu là bố thí cúng dường cho những người mà tu hành chân chính trước đức phạm dạng thì như mình do dấn xuống cửa đất thì như thì thức giả được phạm dạng. Thì như vậy rồi thấy tâm kinh đó nói rồi tới thấm kinh này thì thấy hai tâm hay sáu tại kia thì bỏ rằng đồng tư giả sử như thọ giới to vị kia ngọt hạ thì mình phải là thấp vị thọ trước mình là cao. Chẳng những một hạ là cho tới một tháng và một ngày cũng vẫn cao hơn. Thì như vậy là có sự sai việc. Thì như vậy người thở dưới trước phải là cao hơn người thở dưới cao. Người tu lâu phải là cao hơn người mới tu. Thì tại sao đây nói này không có thấy không có chính người tu lâu mà cũng không chính người mới tu. Thì như vậy rồi mình hết việc hết khó rồi. Phải không? Như vậy thì sao? có tội hay không có tội. Đây là chỉ cho cái thân của mình khi tới trình giác rồi thì không còn thở vận chuyển không được. Bởi không thở vận chuyển không được cho nên thấy tất cả mọi người mọi vật đều không thở không không được, tao thất tốt xấu an chết. Vì vậy cho nên nhất như là bình đẳng nè. Còn nếu mà mình còn thân không được thì tất nhiên thì nếu còn không được mà thân cảm người tương lai không sinh người tương lai thì cũng khó, phải không? Còn không được thì phải thấy có hai việc. Còn nếu hết không được thì đâu còn chỉ có việc đó nữa. Thì như vậy với mình, nếu khi nào không hết không được rồi thì thấy như vậy không lỗi lầm gì hết, phải không? Còn nếu không còn đang không được mà thấy người tương lai không chính, thấy người nhỏ thôi thì khinh, người lớn thì không chính mà người nhỏ thì khinh thì cái đó là sao? Đó là có tội. Thì cái đó là vì mình còn không được nhưng vì cái tánh xa với mình cho nên mình không khinh, mình không chọn người tư trước mà lại khinh người tư sau. Chứ mình không chọn người trước mà không khinh người sau thì cũng đỡ, không chọn người trước mà lại khinh người sau thì không có sợ. Thì đó là cái là thế gian là vậy, mà cảnh những thế gian người tu mình cũng có sợ như vậy. Cái người hơn mình thì không chọn, mà người giỏi hơn mình thì khinh. Thì như vậy đó là mình không biết dưới người có biết mà không biết, không biết mình giỏi, không biết thương với người chứ biết. Mà mình lại tặng người nào mình xin người kia. Có khi mình không tặng là không bắt nổi mạng. Xin thì thêm cái tội mình xấu, mình muốn lấn biết. Vì vậy cho nên mỗi trường hợp có khác nhau. Chúng ta học về cái giác tánh. Đây là Phật nói giác tánh, cái giác thành tội. Đây là cái giác thành tội. Còn nếu cái giác chưa thành tội thì khó, phải không? Đó, cái giác thành tội thì thấy như vậy. Còn cái giác chưa thành tội thì thấy khác một chút. Thì những người tôi bây giờ phải giữ có phân biệt đó, là cái giác chưa thành tội cho nên còn có phân biệt. Nói khi nào cái giác thành tội rồi thì chắc rằng ai cũng như ai, ai cũng đều có tấm giác trọn vẹn như vậy. Thì có gì mà thêm mà tặng. Đây Đức Phật đặt câu hỏi hay vì cái sao? Vì tất cả đều là giác. Vì thấy tất cả đều là cái tấm giác hết thì có gì đâu mà thích mà tặng. Đây là cái ví dụ cũng như là con mắt giảm có nhờ có con mắt sáng rồi thêm có ánh sáng nữa thì lúc đó là thấy cái cảnh nó trước rõ ràng thì có ánh sáng kia nó tràn đầy, nó không có yêu không có nhớ. Ví dụ mình có mắt thì có ánh sáng rõ ánh sáng cho nên mình thấy tình hết. Nghe cái ánh sáng nó mới sáng theo tình hết đó. Ánh sáng nó có yêu cái giác rồi. Nó sao tất cả nó có giác, nó có yêu. Và cái yêu giác là tại vì nó chưa có tình. Vì cái sao? Vì cái thể của ánh sáng nó không có hai. Cho nên nó không có yêu, không có giác. Mình bỏ rồi để cái tấm giác thì nó còn có hai nữa. Mà có yêu cái giác. Mình đang bị sống bằng cái hai. Ví dụ thấy thở thôi. Bởi vì đang sống trong cái hai cho nên mình cần có yêu cái giác. Nhớ khi mà trở về tánh giác thuần nhất thì hết yêu hết giác. Đó là trở về tánh giác phần hai. Biết tập dùng một ví dụ cho mình thấy rõ. Đó là người tôi mà trở về trở không hai rồi thì nói như vậy đó. Không còn yêu, không còn giác. Đó nó gọi là tánh giác được viên mãn. Còn yêu còn giác là cái tánh giác chưa viên mãn. Thì như vậy cứ xét lại trong lòng mình thấy rõ không có hai trợ tí nào hết. Đó là tâm niệm mình bây giờ đang có cái hai đó, nó luôn luôn là dằn co bỏ ra kéo lại. Đó là nhìn cái sự vật nào thì nó cũng dùng cái hai đó mà nó không chia. Nếu là nhìn có thể nói tới xấu, cái tới xấu nó liền khác rồi, cái này tới cái xấu. Chứ không bao giờ nhìn cái đây này nói cái xấu sao. Mọi người nói là mình phải đang tới mà thấy. Rồi cái tới, người nào giả sử thì tôi nhìn được thấy tới rồi. Mà người khác nhìn thì tôi cũng đặt câu hỏi đây. Thấy mà, thấy thì thấy. Nghĩa là thấy cái gì vậy? Cho nên tới cái nhà là thì ai tới những người nhà mình thường hướng nếu mà nói cái nhà thật là khác là khác thì tất cả cái đó có hai nó đã đi sẵn trong rồi. Vì vậy cho nên điên tán với cái phân biệt vọng tưởng mà quý vị nói ở đây Đức Phật bỏ là tán giác khi thành tựu thì không cần phải nghe phải nghe mà muốn được thành tựu giác đó thì phải tu cái nhân tờ cái nhân không nghe chứ phải nghe. Vì vậy mà mình thấy ông già lịch sử của mình ông già hay cái đầu tiên ông già là sao đó là bản cái thân hoa ra từ cái kia ông thấy được cái bản la diện mục thì tức là cái tính giác thành tựu mình thấy là tổ chỉ thẳng cái đó ngay khi mình tự nhiên chứ không đợi mình thấy viên mãn ngay tự nhiên mà tổ được cái đó thì tổ rồi ngay cái tính giác chứ không có xa xôi và nếu anh nghe mình thấy cái tổ và đơn giản đó thì thực ra chính đó là cái chỗ yếu điểm của bao nhiêu kinh. Vì chúng ta có nghe đó mà nó cứ mất rồi ở trong cái yêu đó mà cái yêu đó là tại vì cái phân biệt ế tới hơn cái tỏ tới mà nó không ra đó là rất về cái vọng tưởng phân biệt. Chứ nếu mà chúng ta bỏ về tánh giác thành tựu rồi thì lúc đó như là ánh sáng đầy khắp không có phân biệt nên không có yêu đó. Ngài thiện nên tử Bồ Tát này là chúng sanh đời sau tu tập cái tâm này được thành tựu thì đối tâm đây không tu cũng không thành tựu duyên giác khắc chiếu lặng lẽ ha ha mà thì quý vị thấy rõ Đức Phật chỉ chúng ta khi mà tu hành thành tựu để cái tánh giác này rồi hay cái tâm này rồi thì lúc đó không cần có tu cũng không cần thành tựu nữa. Thì đó nói không tu không thành tựu tức là tâm kinh tứ thập nhị chương gọi là vô tư vô chứng phải không?